Long huyết chiến thần, chương 934, Trần Vũ Đế phách 2, gocchuyenaudio.com. Người Man Hùng Bộ Lạc hẳn là cùng với người Xích Thủy Thành tương đối quen thuộc. Hùng quân trong Man Hùng Bộ Lạc có địa vị không thấp, tuổi còn nhỏ, đã là cường giả thiên vũ cảnh tứ trọng. Đoán chừng tới Xích Thủy Thành đây cũng không ít lần, quen biết một số người. Hắn đi tới Xích Thủy Thành nói mấy câu gì đó, những thành quân kia trực tiếp cho đi. Long thần đi trong đám người, nhìn chung quanh đi theo tiến vào Xích Thủy Thành. Tam đại đế vực võ phong hưng thịnh, cường giả vô số, chỉ một tiểu thành thôi, đã có được 1/10 thiên vũ cảnh, thế như hình thái xã hội, cấp bậc cuộc sống cũng tương đương với vạn quốc vực. Nơi này cũng có láng giềng, vân vân, người đi đường ăn mặc cũng không lộ vẻ hoa lệ, chẳng qua là võ lực cực mạnh mà thôi. Ngay cả xây đức tường thành, thế nhưng cường ngạnh như thế nào, toàn lực của ta bây giờ tương đương võ giả thiên vũ cảnh ngũ trọng, không biết có hay không đánh vỡ tường thành này. Đó là một vấn đề nghiêm túc. Không thể không nói, cảnh vật chung quanh, Long Thần có một loại cảm giác như trở về Bạch Dương Trấn. Xích Thủy Thành tại Tam Đại Đế vực quả thực y như Bạch Dương Trấn tại Vạn Quốc Cương vực. Tỷ tỷ, chúng ta trước đi khách điếm ở lại, sau đó đi phủ thành chủ, hỏi thăm tin tức đại nhân U Minh Quân, như thế nào? Vậy cũng tốt, Hùng Nguyễn Nhi nói, tại Xích Thủy Thành này, Long Thần còn là rất không quen thuộc, cho nên hắn vẫn quyết định tạm thời ở chung một chỗ với đám người này. Thuận tiện xem một chút U Minh Quân kia rốt cuộc là đồ chơi gì. Thiên vũ cảnh thất trọng đối với Long Thần hiện tại mà nói quả thực rất mạnh. Hùng quân chắc là có không ít tiền, sau khi đi vào Xích Thủy Thành, trực tiếp tìm kiếm một cái khách điếm xa hoa nhất. Trong đó, bọn họ cũng chuẩn bị cho Long Thần một phòng, Long Thần hào hào sửa sang lại suy nghĩ của mình một phen. Kiên cố như vậy sao? Long Thần có chút xấu hổ, trước kia một quyền của hắn dễ dàng đấm cho khách điếm sụp xuống, mà khách điếm tại đế vực những tài liệu kia được đế linh khí rèn luyện, thế nhưng vững chắc đến trình độ này rồi, hắn xuất một quyền cũng chỉ khiến căn phòng hơi rung động một tí thôi. Long Thần bảo bọn họ đừng có quấy rầy mình, sau đó suy nghĩ chuyện của mình. Thực lực của ta bây giờ quá yếu, trực tiếp đi U Minh Phủ mà nói, hình như là không đủ lực. Trước đó, phải là đem thực lực của mình tăng lên một chút, ít nhất cũng phải có được thực lực chiến đấu thiên vũ cảnh thất trọng, ta mới có khả năng tới U Minh Phủ, dọc theo đường đi này, vẫn là tăng lên thực lực, nói vậy hẳn là được. Mặc kệ như thế nào, trước phải tìm được một tấm bản đồ U Minh Phủ, ta mới có khả năng đi U Minh Phủ. Về phần kế hoạch, hắn chuẩn bị lưu lại Xích Thủy Thành một thời gian ngắn, xem tình huống ra sao rồi mới nói, dù sao hắn đối với đế vực không quen thuộc tí nào cả, tùy tiện hành động rất có thể sẽ phát sinh bi kịch. Hắn có phệ linh yêu đồng, nếu có người đến gần mà nói đều nhìn thấy trước tiên. Từ trong thái hư cảnh lấy ra một quyển trục, đây là thiên vũ quyền phổ, Long Thần đem thiên vũ quyền phổ chỉ có tam trọng này ghi tạc vào trong đầu óc. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một cái ý nghĩ. Tu luyện thiên vũ cảnh, nhất định phải dùng tới thiên vũ quyền phổ hay sao? Không có phương thức nào khác sao? Đối với hắn mà nói, thiên phủ quyền phổ quá mức ảo diệu, muốn từng bước. gocchuyenaudio.com Hiểu thấu đáo, thật sự mất quá nhiều thời gian, thế nhưng coi như là người đế vực cũng từng bước tu luyện thiên vũ quyền phổ. Địa vũ quyền phổ và thiên vũ quyền phổ chính là đồ vật truyền xuống từ thời thượng cổ cho đến hôm nay đã được lưu truyền rộng rãi. Có thể nói, không có hai đại quyền phổ này, kỳ thật Long Tế Đại Lục sẽ không rầm rộ như bây giờ. Nghiên cứu thiên vũ quyền phổ một hồi, Long Thần bắt đầu nghiên cứu Nhân Hoàng Quyết và Diêm Hoàng Phá Quân, chỉ là lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Chân Vũ Phách. Từ trong miệng Ngũ Đế, Long Thần đại khái biết được Chân Vũ Đế phách đây mới là bảo vật trọng yếu nhất, là vật mà yêu tộc muốn có được. Đem một viên tiểu cầu màu xám cho ra khỏi thái hư cảnh, xoay tròn vài cái, tại trong tiểu cầu này có một bóng dáng hư ảo màu xám cho kia, rốt cuộc là cái gì? Ngay lúc này, Long Thần thế nhưng phát hiện Chân Vũ Đế phách trong tay lại khẽ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Nó hình như đang sợ. Long Thần biết cảm giác của mình rất đúng, vật này đang run sợ, đang run rẩy. Rốt cuộc là vật gì khiến nó sợ? Suy nghĩ trong chốc lát, Long Thần rốt cuộc phát hiện tại trong thức hải của hắn là Long Ngọc thần bí kia, lúc này đang có động tĩnh nho nhỏ, Long Ngọc chính là ngọc bội điêu khắc một con thần long, lúc này nơi con mắt thần long thế nhưng có ánh sáng lóe lên giống như là đôi mắt vậy, mà ảnh mắt của nó nhìn về một phía, nơi đó chính là Chân Vũ Đế phách ở trong tay Long Thần, đúng là như thế, cho nên Chân Vũ Đế phách đang run rẩy. Long Thần chợt hiểu ra. Cũng chỉ có Long Ngọc có năng lực trấn áp tổ long tinh huyết mới có thể làm cho Chân Vũ Đế phách này run rẩy. Long Ngọc biến hóa, để trong lòng Long Thần có một loại cảm giác rung động. Đôi mắt kia, Long Thần có một loại cảm giác là một loại uy áp vượt qua tổ long tinh huyết, để cho hắn vội vàng lui ra khỏi thức hải. Long Thần đại ca, đúng vào lúc này, một tiếng kêu gọi bối rối thức tỉnh Long Thần. Long thần liền tranh thủ thu Chân Vũ Đế Phách, sau đó đứng lên ngay khi Chân Vũ Đế Phách biến mất, ánh mắt trên Long Ngọc thần bí cũng biến mất theo. Khi ánh mắt đó biến mất, Long thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba một tiếng, Hùng Uyển Nhi trực tiếp đẩy cửa đi vào, sắc mặt của nàng có chút kinh hoàng vừa nhìn thấy Long thần, giống như là gặp được người tâm phúc vậy, lo lắng nói. Đại ca Quân Quân Nhi hắn ở bên dưới cùng người ta xung đột. Đối phương rất mạnh, Hùng Quân cùng người khác xung đột. Long thần vốn không muốn xung đột với người khác nhưng mà cùng đi chung một chỗ với đám người Hùng Quân cũng xem như có duyên, hắn là người tin tưởng duyên phận cho nên khi Hùng Uyển Nhi đem ánh mắt mong đợi quăng về phía hắn, Long thần không nói hai lời liền hướng dưới lầu phóng đi. Từ trên lan can, Long thần nhìn về phía đại đường lầu 1. Lúc này ở trong đại đường, tất cả khách khứa đã thối lui, sắc mặt khác nhau nhìn chiến đấu ở giữa sảnh, tại trung tâm đại đường, lúc này Hùng Quân và đám thiếu niên Man Hùng Bộ Lạc đang vây bắt chém giết một thiếu nữ, nói là chém giết nhưng thật ra là cô gái kia giày xéo bọn họ, cô nàng kia xuất thủ vô cùng tàn nhẫn trong thời gian ngắn, đã đả thương hai thiếu niên. Cái người tránh ra, Hùng Quân quát lên một tiếng, hắn không muốn nhìn người thương vong nhiều hơn nữa, hắn lúc này tiến lên phía trước nhất từng quyền đối chiến cùng cô gái kia. Thân thể hắn khôi ngô từng quyền phát ra. Góc truyện audio.com, da thịt căng phồng, có lực bạo tạc mỗi một quyền đánh ra trong không khí liền quát ra một tiếng vang trầm muộn. Có thể khuấy động đế linh khí thì thấy được lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Nhưng đối phương còn mạnh hơn. Cách chương.